không? Đây là chỉ các pháp duyên khởi để hiển bày Như Lai tạng nghĩa phi nhân duyên. Các pháp duyên khởi đó, để hiển bày Như Lai tạng nghĩa của nó là phi nhân duyên. Bây giờ Đại Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, Phật nói duyên khởi tức là nói nhân duyên, chẳng tự nói đạo. Nói Phật nói duyên khởi tức là nói nhân duyên, chứ không nói đạo. Không nói đạo tức là không nói đến cái thể tột cùng đó. Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói nhân duyên, nghĩa là tháng, tự tại, thời, vi trần, sanh. Như thế các cái tánh sanh, nói là ngoại đạo cũng nói từ cái các cái thứ nào là thắng tánh nè, tự tại thiên nè, thời gian nè, vi trần, sanh ra các pháp, do đó mà các pháp nó có sanh ra. Nhưng Thế Tôn bảo là ngôn thuyết nhân duyên sanh các tánh hữu gián tất đàn và vô gián tất đàn. Ngài Đại Huệ ngài nó nói rằng, nhưng mà Phật á, thì nói rằng do cái ngôn thuyết, do cái nhân duyên ngôn thuyết mà sanh ra các pháp. Do cái ngôn thuyết mà sanh ra các pháp đó, hữu gián tất đàn tức là cái có cái nói pháp mà nó gián cách. Chữ gián này tức là khác, tức là nó có sai khác, và có cái nói pháp không sai khác. Nói cách khác là có pháp thí sai khác và có pháp thí không sai khác. Giải thích đoạn này chưa hết câu hỏi. 12 nhân duyên từ vô minh khởi hành, vô minh là nhân, các hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Đây là nhân duyên sanh pháp. Ngoại đạo cũng nói từ nơi thắng tánh, tự tại, thời, vi trần vân vân là nhân sanh tất cả pháp, nên nghi tất đàn vô gián. Chữ gián là khác, như vậy thì cái bố thí pháp nó không có khác. Chẳng biết 12 nhân duyên từ vô minh bất giác chẳng phải tác giả sanh, cũng chẳng phải tự thể sanh, mà ngoại đạo vọng chấp là thắng tánh mà nói là tác giả hay sanh các pháp. Bởi vì Đức Phật nói 12 nhân duyên mà cái nhân đầu của nó là vô minh, mà vô minh thì nó không có thực thể, nó là mê mờ không có thực thể. Mà không có thực thể thì bởi mình bất giác tự cái Như Lai tạng của mình mà nó giấy khởi, thì như vậy nó không có cái tác giả, nó không có cái nhân chủ thiệt bất giác mà ra, hay là từ vô minh mà ra. Còn ngoại đạo họ nói nhân duyên thì họ nói đó nó có tác giả. Ví dụ họ nói là thắng tánh là có cái chủ, hay là nói tự tại thiên là cái chủ, hay là nói thời gian là cái chủ, tức là có một cái rồi mới sinh ra. Thì như vậy hai bên nó khác nhau chứ nó không phải là giống nhau. Bởi vậy cho nên ngoại đạo nói nhân duyên thì có cái ban đầu hoặc là tác giả, là như là tạo hóa, như là tự tại thiên vân vân, là cái nhân đầu tạo ra, vì vậy mà có cái nhân. Còn Phật nói thì từ mê mà ra chứ không có nhân. Chẳng biết chia mê tự thể, bèn lấy tự thể sở mê làm nhân các pháp, toàn thể đều là thức, thức tánh hư vọng cũng tức là không nhân. Đây là ngài hàm thị, ngài muốn nói cho mình biết rằng ngoại đạo họ không biết kia mê tự thể, bởi vì mê Như Lai tạng đó, rồi bèn lấy cái cảnh tự thể của mê, tức là cái cảnh mê hiện ra, cũng như mình mê mà thấy mộng, để rồi lấy cái cảnh trong mộng đó mà làm nhân, thì như vậy nó không có đúng. Cho nên toàn thể đều là thức, tức là đều từ cái thức tánh hư vọng, chứ không có gì lạ. Cho nên tuy nó là nhân mà thật là không có nhân. Đây tiếp cái câu hỏi: Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói không là nhân có sanh. Bởi không làm nhân cho nên cái có mới sanh. Thế Tôn cũng nói không nhân có sanh, sanh rồi diệt. Bởi vì thường thường cái không với cái có làm nhân cho nhau. Ví dụ cái bàn này là có, còn mà trống rỗng này là không, phải không? Thì cái không, nhờ cây không mới gọi đây là có, cũng như nhờ cây có chỗ trống này mới gọi là không, phải không? Cho nên nó nhờ cái không mà cái có này sanh, cũng ngược lại, nhờ cái có này mà cái không nó mới sanh. Còn nếu tất cả đều không hết thì gọi cái đó là gì? Không có cái gì có hết thì tất cả đều không hết thì gọi là gì? Không biết gọi gì, phải không? Hoặc là tất cả đều biết có hết, không có không thì gọi là gì? Bởi vậy cho nên nó đối đãi từ cái không mà lập cái có, hoặc ngược lại từ cái có mà lập cái không, làm nhân đối đãi cho nhau. Thì ngoại đạo cũng nói như vậy, Phật nói cũng nói như vậy. Như Thế Tôn đã nói, vô minh duyên hàm, à, đây nhà bẻ nè, vô minh duyên hàm cho đến lão tử, 12 nhân duyên, đây là Thế Tôn nói không nhân, chẳng phải có nhân, chẳng phải nói có nhân. Vì vô minh thì nó cái mê lầm, mà mê lầm nó đâu có thiệt, phải không? Mê lầm thì không có thiệt, mà không thiệt mà lại sanh ra cái kia thì như vậy là không có nhân rồi. Như vậy nói vô minh, vô minh là mê lầm, mà đã mê lầm làm cái nhân sanh ra hành thì mê lầm là không thiệt, mà không thiệt thì làm sao làm nhân? Thì như vậy tức là Phật nói không có nhân. Ngài bẻ. Thế Tôn nói kiến, Thế Tôn kiến lập khởi nói như vậy. Đó là một cái thứ nhất. Thế Tôn kiến lập khởi nói như vậy, đây có nên kia có, chẳng phải kiến lập thứ lớn sanh. Phật nói như trong kinh Các Kinh A Hàm nói, cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh á, thì như đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh, thì như vậy nó không có thứ lớn, bởi có này nên có cái kia, có cái kia nên có cái nọ, không phải là thứ lớn sanh. Xét theo xét ngoại đạo nói là thắng, chẳng phải Như Lai. Câu đó là sao? Như vậy thì ngoại đạo nói là tự tại thiên hay là cái gì bắt đầu có rồi mới tạo ra cái kia, thì như vậy nó có nhân, cái nhân nó đúng hơn. Còn Phật nói như vậy là không có nhân thì Phật thua người ta rồi. Như vậy thì ngoại đạo nói nhân duyên nó là thù thắng, còn Phật nói nhân duyên vậy là thua của ngoại đạo. Ngài Đại Bệ này cũng gan lắm, nói chuyện với Phật mà ngài cũng bẻ thẳng chứ không có nể nang gì hết. Vì cớ sao nói như vậy là Thế Tôn thua người ta rồi. Vì cớ sao Thế Tôn ngoại đạo nói nhân chẳng theo duyên sanh mà có chỗ sanh, tức là cái nhân ban đầu nói là tạo hóa hay là tự tại thiên, nó có cái nhân sẵn không nhân duyên sanh, bởi có cái nhân đó rồi mới sanh ra các cái kia, thì như vậy có cái nhân đầu thì vững vàng quá. Thế Tôn nói quán nhân có quả, quán quả có nhân, cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, thì như vậy quán cái nhân mà có quả, quán quả có nhân, như thế nhân duyên tạp loạn, như thế lành lượt không cùng. Như vậy thì Thế Tôn nói nhân duyên đó thuộc cái tạp loạn, bị cái lỗi không cùng. Thế thì hồi xưa các cái vị đệ tử Phật hay là các vị Bồ Tát hỏi Phật có khi vẽ cũng mạnh lắm chứ đâu có phải nể nang gì, phải không? Đây là giải thích về câu hỏi đó. Ngoại đạo cho tác giả là sanh nhân, tức là tác giả là như tạo hóa hay tự tại thiên đó, là cái nhân sanh ra các pháp, tức là vô nhân. Bèn như Thế Tôn nói bất giác vọng khởi, khởi rồi lại diệt cũng là vô nhân. Đây có nên kia có, nghĩa là đây có vô minh nên kia có các hành. Lại như Thế Tôn chẳng kiến lập sanh nhân, tức là cái nhân sanh ra các pháp đó, thứ lớp mà khởi, kia đây sanh nhau thì nhân duyên tạp loạn, bởi cái này có cái kia có, gọi là đây kia sanh nhau. Trái lại chẳng bằng ngoại đạo nói tác giả rất là thắng. Đó là cái giải thích. Bây giờ phê bình: chẳng biết phải do bất giác, dường như có sanh khởi, nhân thành ra quả, quả lại khởi nhân, đều do vọng kiến, thật không có nghĩa sanh. Ngài Bình người nói rằng nói như vậy đó là không biết, tất cả do bất giác, dường như thấy các pháp có sanh khởi, bởi dường như có cho nên nhân sanh quả, quả khởi nhân. Vì vậy tất cả cái đó đều là từ vọng kiến thấy chứ nó không có thật, vì vậy mà không có nghĩa sanh. Đây Phật mới giải thích. Phật bảo Đại Huệ, ta không phải nói vô nhân và nói nhân duyên tạp loạn. Ngài nói là ngài nói đó không phải nói vô nhân, cũng không phải là nói nhân duyên tạp loạn. Tại sao? Đây có nên kia có là năng nhiếp là người, sở nhiếp là pháp, phi tánh là không có thật. ta nói đây có, bên kia có là để chỉ cho cái người và cảnh đều không thật, để giác tự tâm hiện lượng, giác tất cả pháp nó không thật, cho nên thấy rõ từ cái bất giác khởi lên, tâm mình sống ở trong cái tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện lượng tức là cái hiện lượng của mình, chứ không có vọng tưởng chấp trước theo các pháp, vì các pháp năng nhiếp sở nhiếp đều không thiệt. Đại huệ nếu chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, không giác tự tâm hiện lượng, cảnh giới bên ngoài là tánh phi tánh, kia có lỗi như thế chứ chẳng phải ta nói duyên khởi. Ngài mới kết luận rằng nếu mà cái người không biết họ chấp trước năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, mà chấp cái đó là thiệt, mà không giác tự tâm hiện lượng, tức là không giác hiện lượng của tự tâm, rồi từ cảnh giới bên ngoài đó cho là tánh là có, phi tánh là không, tức là mắc kẹt hai bên, tất cả cảnh giới bên ngoài cho nó là có, cho nó là không, như vậy những người đó là có lỗi như thế, chứ không phải Phật nói có lỗi, nói nhân duyên mà có lỗi. Ta nói rằng nhân duyên hòa hợp mà sanh các pháp chẳng phải vô nhân sanh. Phật nói nhân duyên hòa hợp sanh các pháp, đó là nói trên cái chỗ tình mê thì có duyên hợp. Thì như vậy ở đây Đức Phật giải thích phải bị cái lỗi vô nhân, cũng không phải bị cái lỗi tạp loạn, nhân duyên tạp loạn. Tại sao? Bởi vì cốt Phật muốn nói cho mọi người thấy rằng cái người và cảnh hay là tất cả sự vật ở giữa này nó không có thực, do mê bất giác mà hiện. Nếu mình thấy nó không thực, bất giác hiện, thì mình sống được với cái tự tâm hiện lượng, tức là cái tự tâm chân thật của chính mình. Còn người ngoại đạo thì họ lại cho mình là thiệt, cảnh là thiệt, cho nên họ không giác được tự tâm hiện lượng, rồi chấp cái bên ngoài hoặc là có hoặc là không, rồi tranh luận, rồi mắc kẹt bên phải, bên quấy, bên có, bên không, thì thuộc về tà chấp. Bởi thuộc tà chấp cho nên có lỗi, chứ không phải Phật nói có lỗi. Hơn nữa Phật nói pháp do nhân duyên sinh, chứ không phải là không nhân. Giải thích giác tự tâm hiện lượng mới biết năng thủ sở thủ, năng thủ là người, sở thủ là cảnh, đều do bất giác vọng thấy có không, chẳng phải cảnh giới bên ngoài thật có tự tánh, tức là thật có thực thể. Ngoại đạo chẳng giác tự tâm hiện lượng hiện ra, mà đối với ngoại cảnh chấp tánh cùng phi tánh, tánh tức là có, phi tánh là không, rồi vọng sanh chấp trước, do đó mà có lỗi. Ngoại đạo họ chấp các cái pháp bên ngoài hoặc là có hoặc là không, rồi sanh chấp trước có lỗi. Thì bây giờ mình tu là mình đã ở trong nội giáo rồi đó, mà mình còn thấy các pháp có không, còn chấp các pháp có không. Như vậy thì mình bà con ngoại đạo rồi, phải không? Bởi vậy cho nên tu mà chậm, tu mà không tiến là cũng tại vì mình chấp những cái Phật nói nó không có thật có, nó không có thật không, mà luôn luôn mình thấy thật có, thấy thật không. Bởi thấy thật có thật không cho nên hai cái lỗi không bao giờ tránh được. Cái lỗi thứ nhất là mình thuộc về tà kiến, nó lệch một bên, hai bên, hai có hay không thì mình lệch một bên trong hai bên. Cái thứ hai nữa là bị cái lỗi tranh luận, mình nói có thì khác nói không thì cãi, phải không? Cho nên hai cái lỗi đó không thể nào tránh khỏi được. Mà Phật luôn luôn nói với chúng ta rằng phải thấy đúng cái lý trung đạo. Trung đạo cho nên các pháp nó như quyển, không thật có mà cũng không thật không, phải không? Như quyển thì không thể thật có mà cũng không thể thật không, không thật có, không thật không. Mà nếu nói như quyển thì có cãi nhau không? Thì đã không thể có, không thể không thì nói cái gì mà cãi. Như vậy thì tránh được hai cái: một là không bị tà kiến, hai là không có tranh cãi, tranh luận. Mà không tranh luận thì có gì đâu hơn thua, còn gì mà phiền não. Tranh luận thì có kinh nghiệm hơn thua, phải không? Cãi phải cho ăn, ăn tức là hết. Mà hơn thì tất nhiên là sanh ra quán hờn. Người thua không bực bội, tạo quán hờn. Như vậy thì đó là cái động cơ tạo nên phiền não. Cho nên mình thấy Đức Phật dạy để cho mình biết rằng tất cả pháp nó không có thịt có, không có thịt không, chẳng qua là vọng chấp mà sanh ra, chứ nó không có thiệt. Mà thấy như vậy rồi thì bây giờ cái gì, tôi nói giả sử như là cái món đồ rất là đẹp, mà mình biết là món đồ đẹp đó là cái món đồ huyễn thuật, thì cái món đồ đó là cái món đồ ảo ảnh, là giấy, không thiệt, thì mình có mê không? À, mê là khi nào mình nói nó thiệt, à, nó thiệt thì mới có cái mê, có cái ham. Còn biết nó là huyễn quá, là đồ tạm bợ, thì không bao giờ mình mê. Bởi vậy cho nên đối với cả pháp, năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, mà biết không thiệt hết thì còn gì chấp. Mà không còn gì chấp thì còn gì phải trầm luân, lấy đâu mà trầm luân. Cho nên hiểu sự thiệt kỹ rồi mới thấy cái hay ở đây. Đến như thế gian, nhân duyên đã có nghiệp nhân thì khó trốn hệ quả. Tình mê chưa hết mà nói tất cả vô ngại, ác không thể được. Đây là một câu cảnh cáo, cảnh cáo nhiều người. Ngài nói rằng ở thế gian, nhân duyên đã có nghiệp nhân thì khó mà trốn cái khổ hệ, là cái tạo cái nhân xấu thì khó tránh được cái quả xấu. Còn cái câu mà tình mê chưa hết mà nói tất cả vô ngại, ác không thể được. Có nhiều người phiền não đầy bụng, sân si đầy bụng, mà học lóm được vài câu của Phật, của Tổ, là nó ôi các pháp là trống không, các pháp là quyển, uống rượu cũng quyển, hút thuốc cũng quyển, thấy không, ngồi quán cũng quyển, có cái gì thiệt, không có gì thiệt thì chấp chi. Rồi mình cầm thuốc mình hút, hay là mình cầm ly rượu mình uống, thì quý đệ nào phê bình nó thầy tu mà thầy cũng uống rượu thì nói sao? Nó là quyển quá, có thiệt đâu mà quýnh chấp. Tôi uống mà tôi không chấp mà quýnh chấp. Thì nói vậy hay không? Nghĩa đó, cho nên các tổ nói tình mê chưa hết mà nói tất cả vô ngại, không thể được. Nói cái gì cũng không ngại hết, cái gì cũng được, không có sao hết. Thì tôi không có chấp, mà không chấp thì tôi làm gì cũng được. Đó là những cái kẻ gọi là phỉ báng Phật pháp một cách trắng trợn. Tại sao? Phật nói tất cả pháp vô ngại, khi nào tâm mình vô ngại, phải không? Tâm vô ngại rồi các pháp mới vô ngại. Còn tâm đương ngại mà nói các pháp vô ngại nghĩa là sao? Đó. Bởi vậy nên tôi nói đây nhắc lại, năm trước đây 1-2 năm gì đó, có mà ông xuất gia với ông thầy trụ trì cũ là Thiện Pháp đó, nó vô cũng nói cái kiểu đó đó. Nói rằng mình tu thì phải ngộ tánh, chứ tu mà hình thức tụng kinh ngồi thiền đó là hình thức lắm. Mà ngộ tánh rồi thì tất cả không có gì chướng ngại hết. Cho nên rồi ở đây lúc không được cái chú đi về, về hôm chú đi Sài Gòn về ngang chùa Linh Chiếu, chú ghé đó gặp tôi, chú sai ban hầu thế vô là chú cũng còn lễ phép chút rồi đảnh lễ. Rồi tôi hỏi đi đâu về, nó con đi Sài Gòn về mà nói cái mùi rượu nịch nồng. Rồi cái nói 3-4 câu gì đó, tôi nói sao mà sao bộ chú bê bối như vậy. Rồi cười khi nó đi. Thì quý vị mới thấy chính vì cái mê chưa hết, trần tục còn nặng nề, mà chỉ chấp cái lý của tổ nói, chấp mà trong danh từ chuyên môn nhà thiền gọi là khẩu đầu thiền đó, cái thiền ở đầu môi, ở ngoài mép, chứ không phải thiền ở trong tâm, thiền của người tu thiệt. Cho nên ai mà có cái bệnh đó ráng mà chừa nghe, cái đó là cái bệnh mà có thể đọa địa ngục như tên bắn đó, nhanh như tên bắn chứ phải chơi. Đó là nói thì rất là thánh mà trong lòng quá phàm, mà chính cái quá phàm mà nói thánh đó để mà che cái lỗi của mình, thèm rượu mà muốn nói theo kiểu tổ để mà uống, phải không? Cái đó là một cái không thể tha thứ được. Cho nên Phật nói cái đó là đọa địa ngục nhanh như tên bắn. Vì vậy nên ở đây các tổ biết cái bệnh của mình, nhắc cho rõ rằng nếu mà trong tình nó còn mê, chưa có dứt hết, mà nói tất cả pháp vô ngại hay tất cả vô ngại đó, là người đó không thể được. Nên nói không ngã, không tạo tác, không thọ, mà nghiệp ác trọn không hết. Đó, dẫn trong kinh nói nó là vô ngã, vô tạo tác, không có người hay thọ, nhưng mà nghiệp thiện, nghiệp ác mình tạo ra không mất. Chứ đừng tưởng mới không không rồi hết, không có cái nghiệp gì, không phải. Tuy Phật nói là vô ngã, Phật nói không có người tạo tác, không người thọ nhận, nhưng mà tạo nghiệp ác vẫn chịu quả báo ác như thường, chứ không có mất. Đây là cái lời răn. Nói chẳng tự sanh mà chẳng phải phi sanh. Nói không tự sanh mà chẳng phải phi sanh, tức là có sanh, chẳng phải vô nhân sanh, tức là Phật có nhân sanh. Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, chẳng phải ngôn thuyết có tánh mà có tất cả tánh ư? Thế Tôn, nếu không tánh thì ngôn thuyết chẳng sanh, thế nên ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh. Cái câu này đọc vậy quý vị nghe hiểu gì không? Ngài muốn hỏi gì? Ngài Đại Huệ thưa với Phật rằng, Phật nói các pháp ngôn thuyết nó không có thực, nhưng mà con thấy bởi các pháp có thực cho nên mới có ngôn thuyết. Ví dụ như mình nói đồng hồ, phải có cái đồng hồ rồi mình mới nói đồng hồ. Mình nói chai dầu, mới có chai dầu mới nói chai dầu, phải không? Như vậy thì có đồng hồ, có chai dầu, có cái bàn, có cái quạt, mình mới đặt ra cái tên đồng hồ, cái bàn, cái quạt. Thì như vậy ngôn thuyết là sau khi có sự vật trước rồi mới có ngôn thuyết sao, phải không? Mà tại sao Phật nói chỉ có ngôn thuyết mà không có sự vật, không có thực tác? Thì cái lý lẽ của Ngài nói rất là vững. Như vậy thì sao? Phật nói trúng hay Ngài Đại Huệ trúng? Bây giờ mấy vấn đề chịu cái đó không chứ? Có cái bình bông mình mới có tên bình bông, chứ không có bình bông mà sao có tên bình bông? Như vậy thì có sự vật rồi mới có ngôn thuyết. Mà tại sao Phật nói chỉ có ngôn thuyết mà không có sự vật? Như vậy thì ai thực tế hơn ai? Thấy như Ngài Đại Huệ thực tế hơn. Cho nên nói là chẳng phải ngôn thuyết có tánh mà tất cả tánh, nghĩa là không phải do ngôn thuyết mà có tánh, tức là có thực, mà tất cả đều là có thực rồi. Cho nên Ngài nói Thế Tôn, nếu không có tánh, tức là không có thực, thì ngôn thuyết chẳng sanh, thì do đâu mà nói? Bởi có cái đó rồi tôi mới đặt tên, tôi mới nói được chứ. Vì vậy thì nếu mình bị bẻ cái đó chắc mình cũng biết nhé, không biết làm sao mình trả lời, thấy không? Thế nên ngôn thuyết có tánh, có tất cả tánh. Như vậy thì ngôn thuyết nói ra là nó có các pháp, tất cả pháp đều thực có. Đó là câu hỏi của Ngài Đại Huệ. Giải thích câu hỏi này: Đây nhờ ngu phu và ngoại đạo, y nơi danh tướng mà sanh vọng tưởng, cho là thật có các pháp. Nếu không có các pháp thì ngôn thuyết không có chỗ y khởi. Nếu không có các pháp thì chỗ đâu mà tựa mà để đặt tên ngôn thuyết? Chẳng biết tất cả cảnh giới đều do tự tâm bất giác vọng hiện, lại nhân vọng niệm mà sanh chấp thuộc, vọng chấp danh tự, đã có ngôn thuyết thải thuộc về việc mê, không có nghĩa thật. Thì đó là mới giải thích thôi. Bây giờ Phật mới giải thích đây, Phật mới trả lời cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ. Phật bảo Đại Huệ, không tánh mà có ngôn thuyết, nghĩa là như sình thỏ, lông rùa vân vân, thế gian hiển ngôn thuyết. Đó là câu trả lời đầu. Ông nói rằng phải có sự vật trước rồi mới có ngôn thuyết sao, phải không? Nhưng Phật nói có cái không có sự vật mà vẫn có ngôn thuyết. Ví dụ như sình thỏ có không mà có tên sình thỏ, lông rùa có không mà có tên lông rùa. Như vậy thì những cái đó có không mà có tên. Như bây giờ mình nói ông Táo đi về chào Thượng Đế, mình thấy ông Táo này chưa, thấy Thượng Đế chưa mà vẫn có ngôn thuyết vậy, phải không? Thì như vậy đâu phải đợi có sự vật rồi mới có ngôn thuyết. Thành ra mình thấy Đức Phật Ngài đưa ra tình thành nó rất rõ ràng. Đó là lấy một cái hiện tại để mà bẻ cả ngay cái vấn đề của Ngài Đại Huệ trước, rồi về nói chuyện xa hơn. Thế gian hiện ngôn thuyết, Đại Huệ, phi tánh chẳng phải phi tánh chỉ có ngôn thuyết mà thôi. Phi tánh tức là không phải thật, có cái pháp thật, chẳng phải không có cái thật, chỉ có ngôn thuyết mà thôi. Bởi vì nó không phải có cũng không phải không, mà chẳng qua là ngôn thuyết thôi, nó không mắc kẹt bên có bên không. Như lời ông nói ngôn thuyết có tánh, tất cả tánh, thì lý luận của ông ác hoại. Ông nói rằng nói ra là có thật, bởi tất cả có thật mới có nói, thì cái lý luận nó bị thua rồi, không có đúng. Đó là Phật mới nêu lên cái chặng đầu. Long rùa sình thở dụ không pháp mà có ngôn thuyết, để lệ cho tất cả pháp do bất giác vọng hiện ở nơi tự giác thánh trí, cũng ví như sình thở long rùa không có ngôn thuyết. Nghĩa là mình giác ngộ rồi mới thấy tất cả pháp nó không có thiệt, giống như sình thở long rùa, tự mình nói ra chứ không có pháp nào thiệt hết. Bây giờ tới cái chặng thứ hai thì Đức Phật mới dẫn chứng ở các cái cõi trời. Đại Huệ, chẳng phải tất cả cõi nước, cái này cõi Phật, chẳng phải tất cả cõi nước có ngôn thuyết, không phải tất cả cõi nước như Phật đều có ngôn thuyết. Ngôn thuyết là tạo tác vậy, hoặc có cõi Phật nhìn xem mà hiển bài pháp. Người ta nhìn cái mình ngộ đạo, Phật nhìn mình cái mình ngộ đạo, phải cần nói câu nào hết. Hoặc có cõi Phật làm ra hình tướng, ví dụ như đưa ngón tay hay vẽ vòng tròn thì tự ngộ đạo, đó làm cái hình tướng. Hoặc có cõi nước nhướng mày, hoặc có cõi nước chớp mắt, hoặc cười, hoặc nháp, hoặc tằng hắng, hoặc cõi nước suy nghĩ, hoặc dao động. Nghĩa là có những cái hình ảnh đó, cái thì người ta thấy là ngộ, không có ngôn ngữ. Như vậy thì đâu phải ngôn ngữ là phải có pháp, phải không? Nghĩa là người ta mọi cái hình ảnh đó cũng là nói pháp được rồi, đâu có phải thấy ngôn ngữ. Đây là Phật nó dẫn chứng những cái nước mà thường nghe trong kinh. Đại Huệ, như thế giới chiêm thị và hương tích, hương tích mình học trong kinh gì đó, đó cõi nước phổ hiền Như Lai chỉ dùng nhìn xem khiến các Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn và các pha mũi thù thắng. Hương tích thì mình chỉ ăn cơm cái rồi mình ngộ đạo hả, phải không? Thì vậy có ngôn thuyết gì đâu mà đặt mà nói rằng có ngôn thuyết là phải có pháp, hay là có pháp mới có ngôn thuyết. Đó là dẫn cái khác cái cõi Phật. Bây giờ trở lại cái thực tế của thế gian, thế nên chẳng phải ngôn thuyết có tánh tức là có pháp, có tất cả tánh tức là có tất cả cái pháp thật. Đại Huệ, thấy ở thế giới này ruồi nè, lằn nè, trùng nè, kiến, các chúng sanh ấy không có ngôn thuyết mà mỗi loài đều làm việc thông suối. Mấy con kiến đó phải không, nó tổ chức, nó có nói rằng gì với nhau đâu, nó gặp nó ngoan ngoe cái sợi râu trước nó chút với nhau đó, rồi tụi nó biết sắp đặt tổ chức đâu đó đàng hoàng.
nó đâu có ngôn thuyết gì mà nó cũng vẫn làm việc xong xuôi vậy. Thì như vậy đâu phải nó có ngôn thuyết mới có pháp, mà nó không ngôn thuyết không có. Như vậy thì người thấy Đức Phật nói chia ra ba chặng. Chặng thứ nhất thì để nói ngay đi, cái con người mình có những cái ngôn thuyết mà vẫn không có pháp, phải không? Như lông rùa, sừng thỏ, vân vân. Rồi chặng thứ hai là dẫn các quả Phật, có những quả Phật không dùng ngôn thuyết mà ta vẫn ngộ pháp. Cái thứ ba nữa là dẫn các cái loài chúng sinh hiện trong thế giới mình, nó không có ngôn thuyết mà nó cũng làm xong xuôi công việc. Thì như vậy ông ấy phải có ngôn thuyết, có pháp là có ngôn thuyết, có ngôn thuyết tức là có pháp, thì cái điều đó hoại rồi, không đúng. Thì như vậy mình thấy Đức Phật giải thích rõ ràng, giải thích ngôn thuyết là tạo tác, nghĩa là do tâm tạo ra. Đã do tâm tạo thì ngôn thuyết và sở thuyết phải duy tự tâm, cho đến tạo hình tướng nhướng mài đều là tự tâm, đều không thể, không có thể của tất cả pháp, tức là nó không có cái thực thể của tất cả pháp, đều không có thể của pháp, mà mỗi pháp có hiển bài. Nó không có thực thể mà đều có hiển bài, mỗi pháp có hiển bài, chỉ nêu bài tự tâm. Nó hiển bài, hiển bài cái gì? Hiển bài tự tâm. Ở nơi ngu si là vọng chấp, ở nơi thánh trí là chỉ mê. Chỉ mê tức là dừng, là dứt đó, là dứt cái mê. Ở nơi ngu si là vọng chấp, nghĩa là do ngôn thuyết rồi vọng chấp. Còn ở nơi thánh trí dùng ngôn thuyết để dừng cái mê cho người, đều hiển bài duy nhất tự tâm. Như vậy thì dù cho ngu là vọng chấp, dù cho thánh là để dừng mê, cũng là chỉ cái tự tâm thôi. Chẳng phải ngôn thuyết có tánh, tức là có thực thể, có tất cả tánh, tức là có tất cả pháp thật. Rồi làng trồng kiếp là nêu vật hiện tiền, dễ thấy đều dùng để rõ ngôn thuyết vô tánh. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nó kể rằng như không sình thỏ và cùng đạt bàn đại tử. Bàn đại tử cái chỗ khác gọi là thạch nữ, con thạch nữ. Thạch nữ là ai? Gái đá, tức là Quỳnh Môn đó. Những người Quỳnh Môn đó. Con có mấy người Quỳnh Môn? Mấy người Quỳnh Môn có sinh con không? Không mà có ngôn thuyết như thế tánh vọng tưởng đó. Hư không, hư không mình đâu có gì cũng đặt tên á, cũng có ngôn thuyết vậy. Chứ hư không là cái gì? Thì nó không có vậy thôi, nó đặt tên nó là hư không. Rồi sừng thỏ nó cũng không có mà cũng đặt tên được. Rồi con của Quỳnh Môn, Hoàng Môn, thì mấy người đó có con đâu mà cũng có thể nói được vậy. Không, mấy cái đó nó không có mà vẫn có ngôn thuyết. Như thế tánh nó là vọng tưởng. Vọng tưởng đặt cái gì cũng được, muốn nói gì cũng được, lựa là phải có pháp mới nói. Nhân duyên hòa hợp pháp phàm ngu khởi vọng tưởng. Các cái pháp với nhân duyên hòa hợp, người phàm ngu khởi vọng tưởng chấp là có, là không, là thiệt, là giả, vân vân, không thể biết như thật. Luân hồi trong tam giới, các pháp do nhân duyên hòa hợp nó như quyển như quá, mà mình khởi vọng tưởng chấp là thật có, thật không, vân vân. Như vậy đó, từ cái chấp đó mà phải luân hồi trong ba cõi. Tất cả thế gian vốn không có pháp mà có ngôn thuyết đều do vọng chấp. Tất cả xuất thế cũng không không các pháp mà có ngôn thuyết chỉ vì phá trừ. Như vậy thì thế gian nó không có pháp thực mà người ta dùng ngôn thuyết để nói tất cả pháp. Rồi Phật nhân cái mê chấp của thế gian, ngài cũng dùng ngôn thuyết để mà phá trừ cái mê chấp đó. Vọng chấp vốn rỗng thì phá trừ cũng chẳng thật, nên nói như không, vân vân. Nghĩa nếu cái vọng chấp nó không thiệt thì cái lời nói phá trừ cũng là không thiệt. Cho nên hiểu cái chỗ này tôi nói cho quý vị mới thấy cái thực nghĩa của sự tu. Phật nói kinh đó, ngôn thuyết nó không thật, mà chẳng qua gì trừ cái chấp mê lầm của chúng sinh. Chúng sinh chấp vào ngôn thuyết rồi vọng tưởng nói thế này thế kia, rồi căn cứ vào lời nói rồi chấp. mình có chấp vậy không? Thí dụ như bây giờ huynh đệ với nhau thông minh sáng suốt đàng hoàng vậy đó, mà một cái hôm nào vô tình hoặc cố ý thì một huynh nào á nói một huynh kia, nói ông đó ta thấy dễ ghét quá, phải không? Chỉ một câu dễ ghét đó thì mình chừng bao lâu mới quên, chừng bao lâu mới quên. Mấy huynh đệ nói giùm tôi coi chừng bao lâu. Mình gặp ông đó là hầm mà, phải không? Nửa tháng một năm chẳng hạn, mình gặp ông đó là hầm mà. Thành cái chữ cái tiếng dễ ghét đó, nó mình gắn sâu trong tâm mình. Thì như vậy tức là mình chấp vào không thiết, phải không? Vì vậy mà chúng sinh mê lầm cứ bám chặt vào mâu thuyết mình dễ ghét dễ thương, cứ không thành vấn đề, phải không? Thì cái người có duyên mình thì họ dễ thương, người không duyên mình họ dễ ghét, đó là tại cái duyên của mình chứ gì đâu mà chấp. Họ nói gì nói qua rồi thôi, nó có thiệt cái đó mà tại sao mình chấp? Như vậy thì người ta nói mình là dễ ghét mình giận, rồi ngược lại nếu người ta nói mình dễ thương thì sao? Giận hay là chịu? Đó. Thì ai mà nói mình dễ thương á thì nhớ hoài, phải không? Mà nhất là đồng phái nói dễ thương thì nhớ còn mau quên. Mà nếu khác phái mà nói dễ thương á thì chắc nhớ dữ. Nhớ tới 10 năm 20 năm. Thì như vậy thì mới thấy cũng một ngôn ngữ đó mà lại chấp bám vào đó, cái rồi thứ đủ thứ chuyện mê lầm nó ra. Mà nói như vậy thì tất cả pháp là duyên thôi, nhân duyên. Bởi có nhân duyên cho nên rồi thấy nó có khác, kẻ thấy nó trắng, người thấy nó đen, kẻ thấy nó hay, người thấy dở, có cái gì thiệt đâu. Bởi vì nhân duyên thì nó quyển quá, mà rồi mình chấp vào cái nhân duyên đó, vào ngôn ngữ đó. Bởi vậy cho nên rồi mình khổ. Đó, Phật nói là ngu si, là mê muội đó. Thì nói dễ thương, dễ ghét, mình cũng là mình, phải không? Chứ có thêm có bớt gì đâu. Vậy đó mà cái lòng thương ghét nó tăng. Dễ thương thì cái lòng mình nó khác, dễ ghét cái tâm mình nó khác liền, nó rõ ràng như vậy. Bởi vậy cho nên chúng sinh mê muội, bởi cố chấp như vậy cho nên rồi mình cứ khổ luân hồi trong tam giới là chỗ đó. Cho nên đạo lý thì rất là không có phải xa, không phải là khó, mà khó là cái mê của mình cứ chấp chặt những cái không thiệt mà chấp nó là thiệt. Có nhiều khi cái người đó họ muốn phá mình chơi, nó chọc mình chơi, nó thấy ông thầy thực tình là không thương gì hết trơn mà giả bộ nói à, thầy đã thấy dễ thương quá, nói cho mình nghe cái về cái khó ngủ, phải không? Như vậy đó là mình ta chọc chơi mà mình cũng khổ, phải không? Còn hoặc giả thử coi mình có quạo hay không thì nói cái ông nó thấy cái mặt dễ ghét quá, phải không? Về mình cũng khó ngủ luôn. Thì như vậy chỉ là một cái giọng tưởng chơi của họ mà mình cũng bị điên đảo rồi nữa. Như vậy thì mới thấy chúng sinh ở giữa đời này, nghĩa là một chút gió là thấy muốn bay, phải không? Một chút gió nhẹ nhẹ là cũng muốn bay rồi. Mình nhẹ giống như là mấy tờ giấy hay là như bông gòn, có một chút gió là bay rồi, chứ không có đứng vững. Hiểu vậy thì mới thấy tất cả ngôn thuyết nó không có thiệt, đừng có chấp. Mà nếu không chấp thì tự nhiên mình an ổn, không có cái gì mà phải điên đảo. Vì vậy mà ở đây nói rằng chặt phàm phu chẳng biết các pháp tự tướng như thật, mà đối với nhân duyên hòa hợp kiến lập cho là có, phỉ báng cho là không, là luống trái với pháp thể à, như vậy thì nói là có là không, là thực là hư, do đó mà trái với pháp thể, do vọng phân biệt tự nhận lưu chuyển thật đáng thương thán. Do cái vọng phân biệt đó mà nhận mình đi trong vòng luân hồi lưu chuyển, thật là kẻ đáng thương. Ai thương mình ha? Ai thương? Chắc mình không thương mình đâu, bởi vì mình nhận cái đó mà mình đâu có thương. Chính Phật là người đứng ngoài, hay là Bồ Tát là người đứng ngoài mới đáng thương, phải không? Sao cái bọn nó ngu quá, những cái đó có gì thiệt hết mà nó khổ sở, phải không? Quý vị nghĩ có thiệt không? À, vậy mà khổ sở điên đảo. Thì như vậy đó mới thấy chúng ta mê muội, cho nên rồi tự trầm luân đau khổ. Đọc tiếp chúng ta. Đây là